nói về thân nhập giữa hai trần ly và hợp, mà mình thấy được cái mát như cảm xúc bình an, mình sờ vào cái bàn thì mình thấy mát. Thế là cái lúc tay để ở bên ngoài gọi là lúc ly, rồi đến cái tay nó hợp với cái bàn thì gọi là hợp. Thế là do hai trần hợp và ly mà thành ở mình thấy có cái mát. Chứ nếu cái tay của mình nó vẫn ở tại cái bàn lâu rồi thì mình không thấy cái mát. Còn đang ly ở cái bàn, lúc ly, thế rồi bây giờ mình mới hợp vào cái bàn. Thế thì từ hai cái trần ban nãy không có gì, bây giờ mình hợp vào cái bàn, thế thì cái mát nó hiện lên. Chúng ta cũng thế, đang bình an mà có một cái làn gió nó thổi qua, người ta thấy mát. Thế bởi vì ban nãy không có gió, bây giờ có làn gió nó đi qua. Gió ban nãy là ly, bây giờ là hợp. Cho nên nói là do hai trần ly và hợp mà có cái cảm xúc mát nó hiện ra. Thế là ở đây nói cái cảm xúc lúc hợp thì hiện rõ cái lúc ly. Cái tay để vào cái bàn thì thấy mát, đã. Thế hiện rõ cái lúc ly là ban nãy mình không có mát, bây giờ mới thấy mát. Thế cái người này dùng hai bàn tay, tay phải cũng tay mình mà tay trái cũng tay mình, không có cái gì ở bên ngoài cả. Chỉ có cái điều cái tay phải ban nãy cầm cái hòn nước đá nó lạnh, cái tay trái nó không cầm nước đá, cho nên nó vẫn tự nó có cái chút ấm ấm. Thế rồi bây giờ mình lấy hai tay mình hợp vào với nhau thì cái tay trái nó đang ấm, nó biết cái lạnh của cái tay phải, mà cái tay phải đang lạnh biết cái ấm của cái tay trái. Như thế để cho chúng ta thấy cái cảm xúc nó tùy duyên, mà cái thần kinh này nó khởi cảm xúc để nó báo cho mình biết, nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Cái thế chênh lệch giữa nóng và lạnh thành ra cảm xúc, bởi vì ban nãy cái bàn tay trái nó ấm, thế mà cái bàn tay phải cầm cái hòn nước đá thì lạnh, cho nên cái bàn tay phải đặt vào cái bàn tay trái thì cái chênh lệch giữa nóng và lạnh khiến cái thần kinh nó cảm nhận ra cái tay trái nó đang ấm thì nó thấy lạnh, cái tay phải đang lạnh thì thấy cái ấm của tay trái, để biết nó có cái cảm xúc, để nó biết, nó phân biệt cái cảnh ở ngoài. Cái cảm xúc này là ban nãy không có, bây giờ hiện lên, cho nên nói nó là cái hư vọng. Cái tánh giác vốn không có gì cả mà bây giờ lại thấy là nóng, thấy là lạnh, cho nên gọi là cái tướng lao nhập của tánh Bồ Đề chăm chú phát ra. Ở đây là cái thân nhập nó không phải nhân duyên, nó không phải tự nhiên, nó không phải nhân duyên. Cái thân nhập tức là cái biết của cái thân, thì cái biết của cái thân vốn là tánh biết. Tánh biết là tánh vô lượng quang, nhưng ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi tai thì gọi là cái nghe, ở nơi thân thì gọi là cái thân nhập, là cái biết xúc. Thế thì đang là tánh bất nhị mà bây giờ khởi ra thành có tinh thần vật chất, có năng sở, và ta là trong đối với ngoại cảnh. Thế rồi từ một cái chia hai đấy lại chia ra thành là sáu thứ. Cho nên đây nói về cái thân nhập là cái thứ năm, tức là cái công dụng nó chợt có chợt không, nó y và hai trần, hợp và ly mà có. Đây là chúng mình đang học về cái thân nhập, tức là cái thân căn, cái kiến tinh là đồng nghiệp vọng kiến, nó khác với cái thân thức là căn bản sanh tử. Tuy rằng công dụng này hư vọng, chứ còn thật thể thì nó vẫn là như lai tạng, biểu chân như tánh. Tiếp, trí nhập. Trí nhập là cái gì? Nó nhiều tên lắm. Trí căn, bởi vì nó phát sanh ra ý thức, nó là gốc của cái ý thức. Cái để phân biệt với cái ý thức, người ta gọi tên cái ý căn là tư lừa, còn cái ý thức đó là liễu biệt. Này, theo như ở bài ở đây nói, nó là cái thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lạo, gọi là ý căn. Đấy, nó là cái thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lạo. Cái dòng suy nghĩ, cái dòng tư tưởng của chúng mình gọi là ý căn, gọi nó là tư lượng. Thế rồi từ cái chỗ suy nghĩ, cái chỗ tư tưởng ấy, chúng ta mới phân biệt tỏ tường. Cái ý căn nó thâu nạp những pháp trần, rồi cái ý thức nó phân biệt từng pháp trần một. Nhớ đến mẹ là má ở nhà má trông thấy má tội nghiệp vất vả, má thế này má thế kia, thế rồi lại quên đi, lại nhớ đến quả ổi, không biết là ngoài vườn có cái quả ổi chín ấy, mình quên chưa hái khéo qua hay nó hái mất rồi. Đây đây, cái ý căn thì nó thâu nạp những pháp trần, còn phân biệt từng pháp trần một thì là việc của cái ý thức. Thế nên người ta chia ra làm hai cái công dụng, một cái công dụng tư lường và một cái công dụng liễu biệt. Đây là đang học về cái tư lường, còn cái liễu biệt để chốc nữa sẽ học đến. Bây giờ đang học về cái ý căn, cái tư lường đó. Nó có cái tên là cái hành ấm, vì cả ngày nó cứ xê dịch chuyển đổi, nó chính là cái gốc luân hồi của bọn mình đấy. Đó là có cái tên là thức thứ bảy, là cái mặt na chuyên chấp ngã, ngã ái, ngã mạn, ngã si là nó. Nó có nhiều tên lắm, bởi vì nó là cái gốc của cái sự luân hồi sanh tử của chúng mình. Cho nên Phật dạy chúng mình cứ mỗi một khía cạnh Phật lại đặt một tên. Nó gọi là thức tư lừa, nó là gốc, nó phát ra cái ý thức, cho nên nó có tên là thức thứ bảy, mà cũng gọi là ý căn, bởi vì nó là gốc thì nó phát ra cái ý thức, cho nên gọi là ý căn. Mà ở đây lại gọi là ý nhập. Này, ý nhập là bởi vì rằng từ nó mà những cái cảnh nhập vật tâm. Thế là tên nó là ý nhập, ý căn. Nó lại có tên là tư lường, tên là hành ấm, tên là thức thứ bảy. Người ta thường gọi nó là mạt na, bởi vì nó chấp ngã. Nó là cái gốc của cái sự chấp ngã. Bởi vì nó chấp ngã, cho nên con nó là ý thức đứng vào cái chấp ngã ấy và phân biệt mọi sự việc. Đó, nhận cái nghĩa, cái chữ ý nhập trong bài đây là Phật muốn nói, nó cũng là vọng kiến. Để thấy được cái vọng của nó thì mình mới thật trở về cái tính thể tánh chân thật. Đây nó cũng là công dụng mà thôi, cho nên nó hư vọng. Cho những cái thí dụ ngay ở nơi hàng ngày của mình mà giản dị mà lại rõ ràng. Tận ông tìm được cái thí dụ thật hài tình. Ngủ rồi thức, thức rồi ngủ, thật là chúng mình nhận rõ ràng. Nhận biết trần cảnh thì gọi là nhớ, hễ không nhớ thì quên. Sẽ là do hai trần thức ngủ nhớ quên mà thành công việc. Tại bảo là pháp trần điên đảo sanh trụ dị diệt là nghĩa thế nào? Trần ấy nó là hư vọng. Điên đảo mà sanh, điên đảo mà trụ, điên đảo mà diệt. Điên đảo sanh bởi vì con nhớ đến quả ổi, thì tức là cái bóng của quả ổi nó ở trong tâm của con, nó vẫn ở đấy. Thế cho nên bây giờ nhớ đến quả ổi, đâu có phải là cái bóng ấy, bây giờ nó mới sanh. Thực ra nó vẫn nằm ở trong tâm con vẫn biết. Thế mà con lại bảo là cái bóng ấy nó sanh ra, thế cho nên gọi là điên đảo mà bảo là sanh. Thế rồi con quên đi, quên đi tức là lúc bây giờ không nhớ đến, nhưng cái bóng ấy nó vẫn ở trong tâm, nó đâu có mất. Đến chiều con chợt nhớ ra quả ổi, con lại nhớ quả ổi. Thế cho nên điên đảo mà sanh, điên đảo mà diệt. Chứ thật ra cái bóng ảnh ấy nó vẫn ở trong tâm mình, nó không có sanh mà nó cũng không có diệt. Cứ soi về mình để nhận ra. Đấy, có cái ý căn nó thâu nạp những cái pháp trần thành một dòng suy nghĩ. Cái ấy gọi là tư lường, gọi là ý căn. Thế rồi lại có cái ý thức nó phân biệt kỹ càng từng cái bóng ảnh một. Chúng ta thấy ông Phật, ông ấy dạy chúng ta quay về cái tâm mình mà xét từng động niệm một tỉ mỉ để thấy rõ nó, có thấy được nó mới hàng phục được cái hư vọng. Thế nào là thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng, mà cái dòng này nó không lộn lạo. Chứ nếu mà nó lộn lạo thì là cái người điên. Những cái người điên ấy chợt nhớ đến cái này rồi lại nhớ đến cái khác. Thế còn đây mình ấy có hẳn một dòng không lộn lạo. Mình cần nhớ đến cái gì hôm nay, làm việc này, việc này. Đó là cái người cái bộ thần kinh nó tốt. Căn thứ sáu nghĩa là cái một, một trong sáu căn, mà cái một này ở cuối cùng. Cho nên gọi nó là ý nhập, là cái thứ sáu. Thế là nó là cái thói quen chuyên cứ thâu nạp những pháp trần để thành một dòng suy nghĩ. Chúng ta suốt ngày đấy, nhưng mà nó lại ẩn. Chứ cái mà chúng ta biết rõ là cái anh ý thức. Chúng ta đang nhận là tâm tánh của mình cứ cả ngày đấy. Thì cái này là ý căn, là cái gốc. Còn cái ý thức là cái ngọn. Thế bây giờ hãy nhận lấy cái ý căn này. Trước mình học là nó là cái kiến tinh này, gọi đó là chân thật. Thì bây giờ Phật nêu thấy một phần, nó tuy là cái chân thật để cho những phàm phu y cứ vào nó mà quay trở về cái chân tâm. Để nó là cái cửa, cửa ải. Phàm phu phải y cứ vào nó. Chứ còn nói về cái chân tâm thì xa xôi, tìm ở đâu ra. Cho nên phải từ sáu cái nhập này mà nhận ra cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên ở trên Phật gọi, tạm gọi nó là cái căn bản Bồ Đề. căn bản Bồ Đề đối với phàm phu chúng mình, chúng ta không nắm được cái tánh Phật, phải y cứ vào mấy cái vọng kiến này, từ cái công dụng rồi mình tìm đến cái thể chất chân thật. Thế cho nên cái ý nhập này, cái ý căn này ở bài trên Phật gọi là kiến tinh nguyên minh. Bây giờ đây Phật mới vạch căn, nó lại chính là cái gốc của sự sai lầm đấy. Căn và pháp trần đều là cái tướng lao nhập của tánh Bồ Đề chăm chú pháp ra. Cái pháp trần là cái gì?
Pháp trần tức là những cái bóng ảnh ở trong tâm của mình ạ.
Cái tâm của chúng mình ấy, nó có bốn cái công năng gọi là minh, ký, ức, trì. Minh là sáng suốt, nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó biết tất cả mọi việc. Thế nào là ký? Mỗi cái nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nếm, mỗi mỗi nó đều ghi lại một cách tỉ mỉ kỹ càng. Cho nên mới có cái ức, cứ mỗi khi cần thì nó nhớ lại. Thế nó nhớ ra, nó làm việc xong rồi nó lại xếp lại để dành, cho nên gọi là trì. Thế thì ở trong tản thức của mình nó có cái tài tình ấy. Thế thì chúng mình mới cái đời sống mới bình an. Chứ thấy đến đâu quên hết đến đấy thì thành ở gỗ đá còn gì nữa. Cái bộ máy của chúng mình không hình không tướng ở khắp mọi nơi, ở khắp cả pháp giới. Mình minh ký ở Việt Nam, mai đây mình sang tàu, mình ở bên tàu mình vẫn ức, vẫn chỉ, vẫn nhớ. Thế cái bộ máy của mình nó tuyệt diệu như vậy. Cả ý căn cùng pháp chân đều là tướng lao nhập của tánh Bồ Đề chăm chú phát ra. Tánh Bồ Đề là tánh chân không, nó ở khắp pháp giới, nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Chăm chú nghĩa là mê muội, nó vì nó mê muội nó mới tạo nghiệp, cho nên gọi là lao nhập. Thế bây giờ nó mê muội nó tạo nghiệp gì? Cũng như con mắt ấy, khi không mà lại chần chần nhìn đến nỗi mỏi nhọc, cho nên thấy là cái hoa đốm. Thế trông thấy cái hoa đốm là biết cái con mắt đã bị mỏi nhọc. Thế bây giờ mình thấy ra nhà cửa núi sông người vật đây, thế là biết là cái tánh Bồ Đề của chúng mình nó đã lao nhọc. Nó lao nhọc bởi vì nó chăm chú. Chăm chú đây là nó đeo cái nghiệp vô minh, nó mê muội, cho nên nó tạo nghiệp gọi là lao nhập. Cho nên bây giờ cảm cái quả, thấy ra nhà cửa, người vật núi sông, mình là người, có mọi người kia đồng nghiệp, rồi lại có chó mèo gà vịt là biệt nghiệp. Đấy, thấy ra 100 thứ như thế, đó là cái tướng lao nhập. Thế nào pháp trần là tướng lao nhập? Nghĩa là cái quả báo của cái nghiệp. Cái lao nhập đó là tạo nghiệp. Cảm ra cái quả báo là cái hoa đốm ở hư không. Sao pháp trần gọi là hoa đốm ở hư không? Pháp trần là cái không có, tại mình có cái nghiệp minh khí ức kỷ, cho nên mình mới có những cái pháp trần ở trong tâm. Thế mà một khi có pháp trần là cảnh, thì hẳn phải có cái biết cái pháp trần đó, tức là cái ý căn. Ý căn là năng kiến, pháp trần là sở kiến. Cái sở kiến cái hoa đốm đã hư vọng thì biết là cái ý căn của mình nó bị mất lóa. Cho nên cả hai cái đều là tướng lao nhập. Thì nhân hai vọng trần sanh và diệt là cái gì đây? Khi mình nhớ, tức là cái pháp trần nó hiện lên, mình gọi là nó sanh. Đến khi mình quên, cái pháp trần nó tan đi, mình bảo là nó diệt. Mà thật ra nó vẫn nằm ở trong tâm thức của mình. Đó là nhân hai vọng trần, sanh và diệt. Nghĩa là do nhớ và quên, cái pháp trần nó hiện lên gọi là sanh, cái pháp trần nó diệt đi gọi là quên. Cái nhân hai cái vọng trần, nghĩa là cái pháp trần nó hiện lên, nó tan đi rồi lại cái pháp trần khác lại hiện lên. Đó. Cái thành ăn nhóm, cái biết ở trong nghĩa là gì? Thì bởi vì cái pháp trần nó hiện lên thì phải có một cái nó biết cái pháp trần ấy đang hiện lên. Đó. Thì cái biết ấy tức là gọi là ý căn, ý nhập. Nó thâu cái pháp trần ấy, tức là cái tánh tư lượng đấy. Nghĩa là cái cảnh nó hiện lên thì phải có cái biết. Thế cho nên hễ cứ sở kiến hiện lên thì có năng kiến. Thế cứ mỗi một lần cái pháp trần nó hiện lên, thế thì cái biết bóng ảnh ấy nó có mặt. Thế khi cái bóng ảnh ấy diệt đi thì cái biết bóng ảnh nó vẫn đứng đấy, nó biết là không có pháp trần. Thì cái tánh biết nó đứng đấy. Thì cái tánh biết đặc biệt Phật đặt tên là cái ý nhập, cái ý căn. Thế là nhân có cái pháp trần nó hiện lên mà cái ý căn nó hiện lộ. Cũng nhân có cái sáng tối hiện lên mà cái tánh thấy hiện lộ. Cũng nhân vì thầy có đang nói đây mà cái tánh nghe của các con nó hiện lộ. Ý hay biết thấy nghe ngược rằng cái ý hay biết của mình nó thấy ngược rằng mà nó nghe ngược rằng. Cái mắt của mình nó thấy là nó phải quay ra ngoài nó mới thấy. Cái tai của mình muốn nghe đó phải vểnh cái tai ra bên ngoài để nghe. Cả cái mũi, cái lưỡi, cái thân, tất cả năm căn đều quay ra bên ngoài để mà thấy biết. Chỉ có cái anh ý căn này anh ấy quay vào trong, đó, anh ấy thấy biết ở trong óc, ở trong cái tạng thức. Thế nhưng mà chẳng những nó duyên với pháp trần mà nó lại dung thông cả với năm căn ngoài. Câu ấy nghĩa là gì? Như cái thấy thì chỉ có ở nơi mắt thôi. Như cái tai nó chỉ biết nghe thôi. Như cái mũi nó chỉ biết ngửi. Cái lưỡi nó chỉ biết nếm. Cái thân nó chỉ biết xúc. Nó có một công dụng thôi. Cái ý căn này, cái ý nhập này nó đang hoạt động ở cái bộ óc của mình. Cái bộ óc của mình nó có giao thiệp với con mắt, cái tai, cái mũi, lưỡi không?
Con biết là thầy là có ạ.
Cái mắt thấy tức thời cái bộ óc nó phân biệt, cái tai nghe tức thời bộ óc nó phân biệt. Đấy. Suốt ngày nó dung thông những cái gì mà cái mũi người lưỡi nếm là nó biết, cái thân xúc là nó biết luôn. Đấy. Thế cho nên chẳng những là nó giao thiệp với những pháp trần mà nó giao thiệp với cả sáu căn này. Cho nên cái mắt thấy cái gì một cái là nó biết luôn. Cái này lợi cho mình, thế là mình vơ về. Cái này hại cho mình, thế là đẩy ra, là bực mình, phục phịu. Đó. Cái bộ óc nó dung thông với tất cả năm căn ngoài. Đó là chỗ năm căn ngoài không bị kỳ. Năm căn ngoài cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cái nào chỉ biết một việc của mình đấy, chứ không sao mà việc người khác được. Còn cái bộ óc ấy thì trái lại, đó, nó sang việc của cả sáu thứ. Thế cho nên cái mắt, cái tai, cái mũi, lưỡi không có bị kịp được cái bộ óc. Thầy nói bộ óc là thầy nói về phù trần căn, cái mắt, cái tai. Nhưng mà đây mình học về nhập là nói về thắng nghĩa căn. Mỗi căn chúng mình nó có ba. Trước hết là phù trần căn, sau là thắng nghĩa căn, rồi đến đệ nhất nghĩa căn. Như con mắt nó hiện rõ lên, ai cũng nhìn thấy, cho nên gọi là phù trần. Phù là nó nổi lên, trần là nó làm bằng đất nước gió lửa. Thế cho nên gọi là phù trần căn là con mắt. Nhưng mà thật ra con mắt ấy, nó đâu có thấy. Cái thần kinh ở trong con mắt ấy, nó mới làm cái việc thấy. Cho nên cái thần kinh gọi là thắng nghĩa căn, nghĩa là cái ý nghĩa thù thắng của cái con mắt. Nhưng mà thần kinh ấy, nó làm bằng máu thì nó biết gì đâu. Kinh là cái đường dây bằng máu, nhưng có thần linh thiêng ở cái dây thần kinh ấy, nó mới có cái thấy. Thế cho nên cái thấy mới là đệ nhất nghĩa căn ở trong cái thần kinh. Vì vậy chúng ta sẽ có ba căn: có phù trần căn, có thắng nghĩa căn, và thứ nhất là phải có cái đệ nhất nghĩa là cái tánh thấy thì mới thành cái thấy được. Để nhận được ở nơi căn mắt thế nào thì ở sáu căn kia cũng thế. Bây giờ mình đang học về ý nhập thì cái phù trần căn nó là bộ óc, những cái thần kinh ở trong bộ não đó, đó là thắng nghĩa. Và cái tánh biết con đang nói về cái ý nhập đây là đệ nhất nghĩa. Hiện tại cái ý hay biết của mình do hai trần thức và ngủ nhớ và quên. Thức tức là nhớ, ngủ tức là quên. Do hai cái việc nhớ quên ấy, mà mình biết là mình có cái ý căn. Vậy bây giờ tìm xem cái ý căn này nó từ đâu ra. Nó không phải hư không sanh. Hư không là cái ngu si, làm sao sanh được ra cái tánh. Không phải mình nhớ mà nó sanh, cũng không phải mình quên mà có cái tánh biết. Cái tánh biết của mình là bản thể. Cái nhớ cái quên chỉ là cái công dụng. Có nhớ có quên vẫn có cái tánh biết đứng đấy, cho nên không phải do những các thứ này. Vậy không có gì sanh ra nó cả, làm sao lại có nó? Vậy thì nó là cái gì? Là Như Lai tạng diệu chân như tánh, mới hiện là cái công dụng, gọi là ý nhập, gọi là ý căn, để tư lường phân biệt những các cái cảnh. Thế cho nên cái công dụng của nó từ trên đến giờ, nó nhớ nó quên, biết cảnh này nó biết cảnh kia. Cái công dụng thì hư vọng, bởi vì cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, bất nhị, không hình không tướng, có cái gì đâu mà bây giờ bỗng nhiên phân biệt đủ thứ. Cho nên biết nó là trò ảo thuật, là cái hư vọng. Nhưng mà thể của nó chính là Như Lai tạng diệu chân như tánh.